This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 gửi chào Hoàng Tính. Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng, rất là khỏe anh.
Trời ơi, hôm qua thì ông trời cũng âm u, hôm nay thì cũng âm u. Trời ơi, mà tốt suốt tuần này mình cứ thấy âm u rồi mưa rầm rã, rỉ rả hoài ha. Ngẫu ha.
Anh Hoàng Tính biết rằng những ngày này thì phải nói là bắt đầu hắt xì rất là thê thảm. Yeah. Giọng Tiến Dũng nghe là nó hơi bị nghẹt ngồi phải không?
Dạ.
Allergy bắt đầu bùng phát, thú vị khi mà mưa mà ngưng thì bắt đầu bông hoa nó ra thì rất là khó chịu.
Nghe giọng Tiến Dũng mà nghẹn ngào là quý vị biết là Tiến Dũng đang allergy. Chắc là Hoàng Tính cũng vậy.
Dạ, nghe ngọc nghẹn ngào thử đâu thị trường chứng khoán này xuống dữ lắm thôi, nhưng mà thật sự không phải, thưa quý vị, thị trường chứng khoán ngày hôm nay lên rất là mạnh. Wow. Riêng về Dow Jones không thôi đó đã lên 90 điểm, con số hiện tại là 18.125 điểm. Và Nasdaq thì lên 20 điểm và con số hiện tại bây giờ là 4.998 điểm. SP500 lên 10 điểm và con số hiện tại là 2.106 điểm. T-note 15 là 1.88%. Riêng con số mà Tiến Dũng mà quý vị không thích lên lắm đó là dầu thô, mà nó lên 1 đồng 52 xu. Hiện tại một thùng dầu thô là 54 đồng 10 xu. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 06 xu. Còn vàng thì giảm 12 xu. Một ao vàng là 1.194 đồng chẵn. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.85%, tuần rồi cao nhất là 3.81%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.95%, tuần rồi cao nhất là 2.96%. Một Mỹ Kim ở Việt Nam mua vào là 21.625 đồng và bán ra là 21.725 đồng. Vàng thì mua vào là 35.120.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.160.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì ngày hôm qua Tiến Dũng cũng có nói sơ về cái thị trường của Hoa Kỳ, đặc biệt về cái sự tiêu xài của người dân, là consumer spending. Theo như Bộ Lao động rồi Bộ Thương mại cũng ngay cả Census là cũng đưa ra cái bản tin rằng mặc dù chúng ta người dân Hoa Kỳ có xài nhiều đó nhưng mà nó vẫn không có meet được cái requirement như là cái expectation, chẳng hạn như là cái từ tháng 2 đó thì nó lên, tháng 2, tháng 3 thì nó lên chỉ có 0.9% mà thôi, tức là chưa đến 1 chấm. Nhưng mà theo như các nhà kinh tế gia cũng như là analyst thì họ muốn rằng cái con số này phải là 1%. Mặc dù cái con số mà bán xe rồi bán phụ tùng xe nó đã tăng lên rất là tốt, lên đến 2.7%, trong khi đó thì retail chỉ có tăng 0.4% mà thôi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng mặc dù nó có con số lên nhưng mà cái lên không đạt được cái yêu cầu hay là meet được cái require hay là meet được cái expectation. Bài bản tin này thì khuyến khích quý vị cũng xài thêm chút xíu nữa. Nhưng mà hai cái mà Tiến Dũng gửi bản tin này, nhưng mà cái thật sự trong lòng đó thì Tiến Dũng cũng thường nói vì là cái gì mà chúng ta cần xài thì chúng ta xài, mà không cần xài thì chúng ta save thì nó tốt hơn. Vì chúng ta thấy rằng cái tương lai về cái sự mà retirement, cái tiền mà về hưu trí của Hoa Kỳ đó, nó rất là mịt mờ, nó mờ lắm. Vậy thì quý vị nào mà có cơ hội khi mà bước qua cái ngưỡng cửa mà 40 rồi đó, đi làm đó, thì chúng ta nên save ít nhất là 5-10% cái income của chúng ta để vào cái saving. Hầu như sau này qua cái tuổi 65 hay là 67 thì chúng ta có một chút xíu tiền để mà hưu trí, còn nếu không thì rất là thê thảm, cái thưa quý vị. Và một bản tin nữa thì cũng nói liên quan đến cái tiền mướn nhà. Thật sự cái đây là cái nỗi đau của những người dân Hoa Kỳ. Mặc dù họ làm việc có cái số lương ok, nhưng mà không đủ khả năng mua nhà vì một cái trường hợp nào đó. Chẳng hạn như chúng ta biết là cái middle class ở Hoa Kỳ đó, đặc biệt ở Texas cũng vậy, thì những người này có thể là mua nhà khả năng, nhưng mà vì một lý do nào trước đây, trong thời gian ngồi ghế nhà trường rồi mượn tiền credit card không trả đúng thời hạn vân vân, là nó làm bad credit và làm cho họ phải đi mướn nhà đến ngày hôm nay. và cái số trung lưu đó mướn nhà rất là nhiều, và họ trả average là họ trả khoảng 1.124 đồng từ năm 2010, tức là họ trả cái giá là khoảng 1.124 đồng cho một tháng. Nhưng mà con số này vẫn lên, và người ta cho biết là nó lên cao hơn cái inflation rất là nhiều, ít nhất phải là 4 chấm cao hơn cái inflation. À, vậy thì nếu mà inflation là 2%, vậy thì cái con số này nó lên hầu như là 6%. Vậy thì con số như vậy đó thì làm sao mà người dân sống cho nổi, mặc dù Hoa Kỳ họ đưa ra 2% inflation, tức là tiền lạm phát đó, thì có thể là livable, tức là người dân có thể sống được, nhưng mà trên nữa thì không thể nào sống được, thì chúng ta sẽ đưa vào cái tình trạng thiếu hụt. Nhưng mà cái chuyện nhà cửa thì phải nói rằng nó bắt đầu nó tăng lên một cách gọi là không có kiểm soát được. Trước đây từ năm 2010 đó thì một người trung lưu, một cặp vợ chồng thì trả cái tiền nhà khoảng 1.124 đồng cho một tháng. Nhưng bây giờ thì họ trả là 1.161 đồng cho một tháng. Và con số này tính ra là nó tăng lên thêm 3.3% nữa. Mỗi năm là nó tăng 3.3%. Vậy thì con số này nó tăng lên mỗi năm như vậy thì tính cho đến ngày hôm nay thì hầu như nó cao hơn rất là nhiều lần với cái số tiền lạm phát. À, và một bản tin nữa thì bản tin này có liên quan đến Southwest Airlines. À, mặc dù không có lời gọi là phàn nàn nhiều về cái hãng máy bay này, về cái ghế ngồi, không được thoải mái vân vân, nhưng mà hãng Southwest Airlines họ quyết định đặt cái chiếc Boeing 737, và chúng ta biết rằng cái chiếc Boeing này sẽ bắt đầu trình làng, sẽ service vào khoảng 2016 tới đây. Và hãng Southwest họ cũng rất là hoan hỷ và tuyên bố rằng từ đây trở đi bắt đầu hãng này phải đổ tiền vào để nâng cấp những chiếc máy bay, và đặc biệt năm 2016 thì chiếc máy bay này, chiếc 737 này, cái chân, cái là cái leg room đó, cái chỗ mà để chân nó sẽ rộng hơn, rồi personal storage, tức là cái chỗ mà chúng ta để đồ nó cũng to hơn, và ngay cả một cái điều mà thoải mái hơn là cái adjustable headrest, tức là cái chỗ mà dựa đầu đó chúng ta cũng có thể điều chỉnh được nữa. Và chiếc máy bay này nó cho biết rằng cái seat mà chúng ta ngồi đó nó sẽ nhẹ hơn để giúp cho cái tiết kiệm về nhiên liệu, và trong những ngày sắp tới đây thì chúng ta sẽ đi cái hãng Southwest thì rất là thoải mái, mặc dù có rất là nhiều lời phàn nàn của những hãng máy bay khác, cái hãng như hãng Spirit, rồi hãng Frontier, rồi nhiều hãng khác nữa, thì cái chỗ ngồi nó càng nhỏ lại để hầu cho tăng được cái số lợi nhuận của hãng máy bay đó. Thí dụ như chiếc máy bay trung bình là chở 200 hành khách, thì bây giờ cái ghế làm nhỏ lại, làm khích lại chút xíu, bỏ thêm ghế vào thì có thể chở được khoảng 220-230 người, là cái lợi nhuận sẽ tăng lên, và từ đó họ sẽ cắt giảm được cái tiền vé bay cho quý vị. Thật sự ra thì tiền nào của đó, quý vị muốn cái chỗ rộng hơn thì chúng ta phải trả cái tiền vé nó cao hơn một chút xíu. Một bản tin nữa thì bản tin này làm cho hình như là bùng nổ ngày hôm qua, nhiều cái trang mạng truyền thông đã đưa lên, đó là cái công ty Gravity Payments. Thì chúng ta biết cái công ty này đó là công ty chuyên môn làm về cái payment processing, tức là về cái chúng ta mua cái credit card. Cái công ty này nó làm process những cái credit card, và ngày hôm qua thì người founder, cũng đơn giản là người tổng giám đốc CEO đó, tên là ông Dan Price, ngày hôm qua có một cuộc họp thình lình thì ông tuyên bố rằng ông sẽ tăng lương ít nhất là 70.000 một năm cho tổng số 70 nhân viên của ông, và ông sẽ hứa là ông sẽ cắt đi cái salary của ông từ 1.000.000 một năm xuống còn có 70.000 một năm, và những số tiền dư đó ông sẽ đổ vào và trang trải cho tất cả những nhân viên mà hiện tại bây giờ đang làm cho công ty Gravity Payment. Và khi mà ông tuyên bố cái điều này đó thì hầu như cái sự im lặng nó cũng khoảng vài second, 70 nhân viên nó im lặng hoàn toàn sau khi ông nói thêm rằng cái số người mà hiện tại bây giờ nhân viên mà làm 43.000 một năm sẽ tăng lên là 50.000 một năm ngay tức khắc, immediately, là 16%. Trong khi đó thì ông sẽ double pay cho 30 nhân viên khác, và cái số raise là khoảng 40 nhân viên còn lại. Và khi mà ông đã tuyên bố chi tiết những cái điều này thì phải nói rằng cái văn phòng cũng như cái chỗ mà hội nghị họp của nhân viên đó nó tan vỡ và thì như người ta la hét rất là kinh khủng, nó như là ong vỡ tổ. Và cái điều này đã làm cho nhiều trang mạng truyền thông đã đưa ra bản tin này, không biết rằng bao nhiêu người gọi là tổng giám đốc Hoa Kỳ có thể làm được điều này. Và ông giúp cho nhân viên của ông 70.000 một năm ít nhất. Và cái điều này ông sẽ nói rằng ông sẽ kéo dài từ đây cho đến next 3 years nếu mà có thể làm được. Vì công ty mà lợi nhuận càng cao thì nhân viên sẽ được hưởng lợi càng nhiều. Và đó bản tin phải nói là ngày hôm qua rất là nhiều trang mạng truyền thông đã đưa ra. Và người tổng giám đốc này tên là ông Price. Và nói rằng đây là cái người giám đốc có một cái tấm lòng yêu nhân viên, Dan Price. Và một bản tin nữa thì bản tin này phải nói rằng là khá là thú vị, cũng có liên quan đến Trung Quốc. Chúng ta biết rằng cái luật của Hoa Kỳ đưa ra đã nhiều năm trước, nó gọi là cái EB-5. EB-5 là những người mà có tiền nhiều quá đi, mà họ không biết làm cách nào để qua Mỹ đó. Thì cái khi mà Hoa Kỳ đưa ra một cái gọi là một cái luật là nếu mà quý vị có trên 500.000 Mỹ Kim đầu tư vào Hoa Kỳ và mướn và thuê được 10 người, tức là at least $500,000 you invest in United States and you can hire 10 jobs, tức là mướn 10 người đầu tư vào Hoa Kỳ và chúng ta sẽ nhận được cái green card in hand trong cái tay và gia đình chúng ta có thể qua đây và ở bên đây và tiếp tục làm việc. Và 500.000 mà có một cái thẻ xanh cho cả gia đình thì điều này là rất là rẻ đối với người Trung Quốc. Và phải nói là từ khi cái luật này ban ra thì Hughes Way, tức là một cái làn sóng rất là lớn, người Trung Quốc đã apply vào cái chương trình này. Và cho đến ngày hôm nay thì phải nói rằng Hoa Kỳ bắt đầu dè dặt về cái làn sóng người Trung Quốc đang chuẩn bị đổ tiền cũng như là đổ người vào Hoa Kỳ. Thường thường thì cái State Department, cái văn phòng này đó, họ đóng cửa vào cuối tháng 9 là không nhận đơn nữa. Nhưng mà mới có tháng 5, họ đã tuyên bố rằng họ không nhận đơn nữa vì no more spot, tức là không còn một chỗ nào hết. Và phải nói rằng cái số người ồ ạt vẫn tiếp tục đi vào. Cho đến ngày hôm nay, mỗi năm người ta cho ước tính là có ít nhất at least là 10.000 người Trung Quốc để vào Hoa Kỳ và để nhận được cái visa gọi là EB-5. Và phải nói rằng cái gọi là cái massive đổ vào đây, và mặc dù Hoa Kỳ họ đang suy nghĩ lại có nên để vào nữa hay không, vì trước đây Trung Quốc, ở Canada cũng đã có chương trình này, nhưng mà cũng đã nhận rất là nhiều người Trung Quốc vào, và cuối cùng họ quyết định đóng cửa vào năm 2014. Tức là chương trình này không còn ở Canada nữa, nhưng mà Hoa Kỳ thì vẫn còn, và cho biết rằng số người đã nộp đơn vào Hoa Kỳ qua cái diện là EB-5 đó, mỗi ngày một gia tăng. Nhưng mà ở Việt Nam thì có người vào, nhưng mà hình như cái chương trình này rất là gọi là limited, tức là hạn chế ở Việt Nam đi vào Hoa Kỳ vào cái diện này. Vì hiếm khi là người Việt Nam mình không muốn đi vào Hoa Kỳ hay sao, nhưng mà so far thì theo cái bản tin dưới đây, một cái số list đưa ra thì người Việt Nam cũng rất là ít cái thứ việc. Và đó là bản tin cuối cùng, vì còn một bản tin nữa mà Tiến Dũng không còn nhiều thời giờ, xin trở lại bản tin.
Dạ vâng, mỗi ngày chúng ta thấy đều có những cái sự kiện chung quanh cái vấn đề mà kinh tế thị trường. Mà qua cái chương trình này thì Tiến Dũng hình như là mỗi ngày thì Hoàng Tính đều nghe, nếu mà thực hiện chương trình cùng với là Tiến Dũng, Hoàng Tính là nghe những cái tin mới. Mà quý vị có biết không, đầu giờ mà gọi Tiến Dũng không bao giờ mà bật mí cho Hoàng Tính biết trước đâu. chút nữa anh nghe không à, thành thử ra cứ phải ráng mà cố gắng giống như quý vị thính giả thì nghe tất cả những cái điều mới, vàng lên xuống như thế nào, rồi kinh tế thị trường, rồi giá dầu như thế nào. Hy vọng là mỗi ngày Tiến Dũng ráng dậy sớm chút xíu rồi cập nhật cho đầy đủ, rồi gửi đến cho quý vị đồng hương của chúng ta những cái tin mới hàng ngày nhé, thưa Tiến Dũng.
Dạ vâng, không phải dậy sớm mà thức khuya nữa anh, tại vì nếu mà dậy sớm không thì không kịp giờ để mà làm những cái tin như vậy. Nhưng mà cũng rất là vui khi mà chia sẻ được những bản tin này với đồng hương. Tiến Dũng cũng học hỏi rất là nhiều thì những bản tin mà Dũng làm, như là những cái bản tin mà về credit card rồi những tin khác nữa, làm mặc dù đưa tin cho quý vị nhưng mà Tiến Dũng cũng học hỏi, cũng rất là thích anh Hoàng Tính.
Dạ, cũng có rất là nhiều người mà follow theo tất cả những cái bản tin đó thì họ đạt được những cái kết quả rất là khả quan trong cái vấn đề, điển hình như là chúng ta lên cái website để mà chúng ta tìm xem chúng ta còn có dư tiền ở đâu đó hay không, mà ở trên đó người ta post lên thì chúng ta cũng được mớ tiền. Rồi thính giả họ gọi vào thì họ cũng báo là họ cũng đã nhận được cái số tiền đó rồi, sau một vài tháng chờ đợi để người ta check các cái tiền kiểm tra tùm lum hết trơn, nên là cuối cùng thì cũng được, cũng rất là mừng. Phải không thưa quý vị?
Dạ, cái bản tin đó thật sự ra, Tí Dũng khi mà nói ra thì cũng cũng có một số người thì cũng đi ăn tiệc đó, thì có người đến nói là ồ cảm ơn anh Tiến Dũng, tôi cũng đã nhận được mấy ngàn gì đó. Thì Dũng thấy rất là lạ, cũng rất vừa mừng cho người đó mà vừa hay lạ, tại vì có thể nhiều người họ cũng nhận được tiền đó anh, nhưng mà họ không dám nói lên, gọi lên đài để nói, hình như là họ sợ chia sẻ hay sao. Nhưng mà tôi cũng khuyến khích khi mà chúng ta nhận được tiền, món tiền hay là bị cái credit card và bị mất thông tin như vậy đó, thì có cơ hội thì chúng ta nên gọi vào để nói cho đồng hương chúng ta biết. Thì khi Tiến Dũng đưa bản tin như vậy đó mà không có nhiều người hưởng ứng thì người khác thì nghĩ là ồ cái này không có đến nỗi không đụng chạm đến mình, nhưng thật sự ra nó rất là quan trọng khi mà chúng ta chia sẻ thông tin. Vì Dũng thường nói rằng chia sẻ thông tin để cùng nhau mà tiến bộ thì điều đó rất là tốt đó.
Dạ đúng vậy. Dạ bây giờ thì chương trình của chúng ta cũng đã hết giờ rồi, mời bạn gửi lời chào nhé.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Và không quên nhắc quý vị là ngày hôm nay hình như là ngày cuối cùng để mà chúng ta đóng tiền thuế. Anh Hoàng Tính có khai thuế chưa? Thì anh cũng nhắc nhở quý vị để khai thuế, vì ngày hôm nay là ngày cuối cùng đáo hạn cho đến khoảng 0 giờ 0 phút 0 minute khuya nay. Vậy thì quý vị nào chưa nộp thuế thì chúng ta nên làm gấp ngày hôm nay, quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị đã đến với chương trình này.